Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 19 Sử dụng hiệu quả tiền bạc. Ở đời này, mấy ai có thể sống mà không cần tiền bạc? Vì thế, ma lực của đồng tiền vốn sẵn có một sức mạnh tàn phá vô cùng kinh khiếp đã có thể điều khiển những người vì lòng tham mà phải khép mình làm nô lệ cho bạc tiền, sẵn sàng lao vào những điều tồi tệ như lừa đảo, tham ô, trộm cắp, đánh mất cả gia đình, sự nghiệp, bản thân, thậm chí trở thành kẻ mất nhân tính, giết người một cách dã man chỉ vì muốn chiếm đoạt một ít tiền. Xưa nay, người ta vẫn mê muội vì đồng tiền bởi chỉ chăm vào vẻ hào nhoáng và quyền lực tạm thời của nó mà không ý thức rằng số phận của ma môn hay vua chúa thế gian mờ tối này rồi cũng chỉ thoáng qua nhanh và sẽ chấm dứt ở nơi hỏa ngục đời đời mãi mãi. Thế nên Chúa Giêsu đã phán trong Luca chương 12 từ câu 32 đến câu 33 rằng: Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Đây là câu nói đầy ắp tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã muốn bày tỏ cho các môn đệ thân thiết của Ngài cùng với đoàn dân đông đang rảo bước theo Chúa trên hành trình đi đến thành Jerusalem. Con đường sẽ dẫn Ngài vào chỗ chịu thương khó, để rồi Ngài sẽ lại về nơi nước trời vinh hiển trên cao. Trước mắt Chúa bấy giờ, họ chỉ là những đứa con thơ dại, luôn cần sự bảo bọc, che chở và chỉ dạy của người cha. Chắc chắn, khi đối diện với nỗi khó khăn bắt bớ khốn cùng sẽ đến, làm sao tránh khỏi cảnh bồn chồn lo lắng đầy hoang mang, sợ hãi sẽ ùa ập đến đây. Thế nên, Ngài đã nói những lời thật đầm thắm tình thâm và hứa chắc với họ rằng đừng sợ chi, vì cha của họ trên trời đã ban cho họ một nước thiên đàng phước hạnh mà nếu đem so sánh với những giá trị của đời này thì sẽ không có gì ở đời này đáng giá có thể so sánh. Vậy nên, cách khôn ngoan nhất là phải biết lấy của cải tạm bợ đời này mà mua của báu đời đời trên trời vinh hiển ấy. Đó cũng chính là cách mà Chúa Giêsu muốn chỉ dạy chúng ta ngày hôm nay. Những cơ đốc nhân trưởng thành cần phải biết đầu tư và sử dụng tiền bạc Chúa ban cho thế nào để có hiệu quả tốt nhất. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Không phải Chúa Giêsu bảo chúng ta đem hết nhà cửa, ruộng vườn bán hết, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta một cách để có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Đó là chuyển tiền thẳng đến cõi trời bằng cách giúp đỡ người nghèo khổ nơi trần thế. Nghĩa là phải biết sử dụng đồng tiền để đầu tư vào việc làm lợi ích cho người. Mới nghe qua, có vẻ như là dại dột. Vì đã cho người rồi, còn đâu nữa mà có phần cho mình? Quả thật, đây chính là điều mầu nhiệm mà nếu dựa trên sự suy luận của con người, sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng Chúa không chỉ bảo suông, mà chính Ngài đã làm gương để chúng ta có thể hiểu được điều đó một cách cụ thể, rõ ràng hơn hết. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 9 cho biết, chính Ngài vốn giàu có mà sẵn sàng từ bỏ nó đi, vì chúng ta mà trở nên nghèo hèn, hầu cho chúng ta được nên giàu có, để rồi chung cuộc chúng ta lại có thể cùng Ngài vui hưởng nước thiên đàng, giàu có, vinh hiển đời đời. Ngài không mất gì cả, nhưng Ngài đã được thêm vì Ngài đã mua chuộc được chúng ta cho Ngài. Quả thật là điều kỳ diệu thay. Lời dạy, hãy bán gia tài mình mà bố thí, còn giúp cho chúng ta thoát khỏi sự trói buộc của đồng tiền, để khỏi phải làm nô lệ cho nó, khỏi phải nâng niu ôm ấp, cất giữ nó bên mình, không thể nào ngủ yên bởi còn lo mất mát, hoặc phải oằn vai gánh nặng việc kiếm tiền, bất kể là việc làm công chính hay bất lương. Nhưng người dám dùng tiền bạc của mình mà bố thí phải là người thật sự khôn ngoan, vì biết mình chỉ là người quản lý tiền cho chủ, phải thực thi ý định của chủ mình. Và người đã thật sự thể hiện quyền quản lý của mình đối với tiền bạc Chúa giao cho, đã sử dụng hữu ích cho chủ, đó là chăm sóc, giúp đỡ người được chủ dựng nên và yêu thương hết mực, đến nỗi đã sẵn lòng chết thay cho họ. Chính sứ đồ Phaolô cũng viết trong Timôthê nhất chương 6 từ câu 18 đến câu 19 rằng: hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Lời Chúa dạy bán gia tài mình mà bố thí không phải chỉ dừng lại tại đó mà thôi, mà lời Chúa còn cho thấy phải tiếp tục sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Điều đó có nghĩa là gì? Rõ ràng, điều này cho thấy không phải bán để cho đi là hết, nhưng hãy sắm túi không hư và của báu không hao kém ở trên trời. Làm thế nào để có thể sắm cho mình túi không hư và tích trữ của cải trên trời? Chúa muốn dạy con dân Ngài phải biết quản lý đồng tiền của Chúa ban cho thật khôn ngoan. Đồng tiền được quản lý tốt không hề chết, cũng không hề nằm yên trong kho lẫm, mà phải được luân lưu. Phải biết kiếm tiền và sử dụng đồng tiền cho Chúa thật hiệu quả. Sử dụng tiền bạc hiệu quả cho Chúa trên đất chính là đang tích trữ của báu trên trời. Muốn được như vậy, người quản lý trước hết phải biết rõ số tiền Chúa giao cho mình là bao nhiêu, như các đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 15 cho thấy. Họ đều biết rõ mình đã nhận được 5, 2 hay chỉ 1 ta lân tùy theo tài của mình, để rồi có thể sử dụng nó thật tốt mà làm lợi thêm ra cho chủ bằng tất cả trí tuệ và tài năng, để có thể tính toán cẩn thận phương cách nào tốt nhất mà thực hiện. Biết tận dụng mọi cơ hội Chúa ban cho để có thể đầu tư nhiều lĩnh vực, mở cho mình nhiều con đường có thể bước đi, sẽ giúp chúng ta tránh được việc bước vào ngõ cụt khi có điều bất trắc trong công việc nào đó của mình. Cũng như hết lòng siêng năng, cần mẫn trong mọi việc mình làm, với niềm tin vào lời Chúa đã hứa, công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Vì các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Theo Châm ngôn chương 21 câu 5. Quản lý tốt tiền bạc còn được hiểu là phải biết sử dụng nó thật sự ích lợi, đúng mục đích của chủ, và không để cho việc thất thoát, hoang phí có thể xảy ra. Bởi vì Chúa Giê-xu khi hóa bánh cho đoàn dân đông ăn còn thừa, Ngài cũng đã cho người gom lại. Phải tập thành thói quen biết chọn lựa, chỉ mua những gì mình cần, quyết không mua những gì mình chỉ thích mà không hề sử dụng đến. Tất nhiên sẽ tránh được nhiều sự lãng phí vô ích. Sắm cho mình túi không hư và tích trữ của cải trên trời còn hàm ý phải tuân thủ những nguyên tắc tài chính mà chủ đã quy định. Chẳng hạn như phải biết ưu tiên hàng đầu cho việc để ít nhất 1/10 của tổng số tiền ta thu nhập được là tiền dâng cho Chúa, bởi đây là việc làm mà Thiên Chúa đã dạy loài người từ những ngày rất xa xưa, mà sách Sáng Thế Ký từ đoạn 4 đã từng ghi lại việc Ca-in và A-bên đã biết dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nhắc đến nhiều tấm gương trung tín dâng 1/10 cho Chúa, như ông Abraham, Isaac và Gia-cốp, đều được Đức Chúa Trời ban phước cho thật nhiều trong cuộc sống. Chính Chúa Giê-xu cũng nói rằng, Đó là những điều các ngươi phải làm. Theo Ma-thi-ơ chương 23, câu 23. Người khôn ngoan sử dụng đồng tiền của Chúa cũng là người biết nhìn xa, trông rộng, luôn có những đường hướng biết đầu tư cho tương lai. Phải biết phân bổ phần trăm lợi nhuận vào quỹ tiết kiệm dành cho việc phát triển kỹ năng, trí tuệ của mình để có thể thích nghi với việc cải tiến mới cho công việc. Chẳng hạn như để dành tiền cho việc mua sách báo, tham dự những khóa học, tập huấn, du lịch với gia đình, vừa có cơ hội đi một ngày đàn, học một sàn khôn, mà còn có được những thì giờ thật hạnh phúc, được gắn bó với những thành viên trong gia đình, được chia sẻ kinh nghiệm, cùng vui hưởng những thành quả công việc mình đạt được, hay mua sắm những trang thiết bị mới, phục vụ tốt cho nhiều công việc của mình, cũng như cần lắm một số tiền đã dành sẵn, để không phải bỏ qua những cơ hội chợt đến. Và dĩ nhiên, biết tích lũy cho tương lai, chúng ta chắc sẽ có nhiều cơ hội để có thể thỏa mãn những nhu cầu cần phải mua sắm hay những điều cần thiết bằng một số tiền lớn mà sẽ không thể nào có được nếu phải kiếm đâu ra chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi. Phải tỉnh táo khôn ngoan trong việc chi tiêu dành dụm, còn phải quan tâm đến lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Theo Roma chương 13 câu 8. Khi biết quản lý và sử dụng những tiền bạc Chúa ban cho một cách hiệu quả cho Ngài như vậy, chính là cách sắm cho mình túi không hư và tích trữ của cải trên trời. Tóm lại, chúng ta không phủ nhận sức mạnh của tiền bạc vì nó luôn là công cụ đắc lực cho người nào biết sử dụng nó để đem lại nhiều ích lợi cho con người. Nhưng là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải biết một điều rằng quyền năng của Cha chúng ta trên trời là vô cùng vĩ đại. Ngài mới chính là đấng toàn quyền tể trị cả vũ trụ trời đất và cuộc đời của mỗi chúng ta. Nếu dại dột đặt lòng trông cậy nơi tiền bạc, chúng ta sẽ phải làm nô lệ cho nó và chuốc lấy sự hư mất cho mình. Nhưng nếu chúng ta khôn ngoan chỉ làm tôi Đức Chúa Trời, biết sử dụng tiền bạc hiệu quả theo sự chỉ dạy của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ sắm được túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát vậy.
Nguyện cùng hiến Chúa cả đời tôi, thành tâm dâng tất cả muôn môi, cùng đem hết bao nhiêu năm ngày để khen ngợi chân Chúa tôi này. Nguyện xin Chúa lấy cả bàn tay, hành vi theo Thánh Đức nhân ái. Xin Chúa lấy hai chân tôi đầy, khiến lệ làng đẹp để cho Ngài. Nguyện xin Chúa lấy cả dòng tôi, ngày đêm ca chúc đấng vô đôi. Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài, để vui truyền rao phước âm hoài. Bạc tôi đó với cả vàng đây, nguyện dâng luôn chẳng dư một mây. Bao nhiêu trí nào dâng thay Thầy, để được dùng theo ý Thánh Ngài. Cầu xin Chúa lấy ý nguyện tôi, thành vì theo Thánh chi mà tôi. Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài, để làm đền vua Thánh lâu dài. Mọi tình tuy của ai tình tôi, nguyện dâng luôn cứu Chúa vô đôi. Xin Christ lấy tâm thân vô tài, để thuộc quyền chân Chúa lâu dài.